Tôi đã làm quản gia trưởng cho nhà họ Cố suốt 30 năm. Tận mắt chứng kiến cô chủ vãn tình mà tôi tự tay nuôi lớn sắp bị một kẻ mạo danh thay thế. Trong phòng khách, cô con gái giả mạo đang khóc như mưa. Vẻ mặt đau thương khiến ông bà chủ tin sái cổ, chuẩn bị diễn một màn cha mẹ con cái đoàn tụ cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng tôi cười như điên, nhưng bên ngoài vẫn bình thản đặt tách trà xuống bàn. Một tiếng cạch vang lên cắt ngang vở kịch sướt mướt ấy. Tôi đỡ lại gọng kính viền vàng, nở một nụ cười giả lả đầy chuyên nghiệp. Thưa ông bà, khoan hãy xúc động vội, chi bằng làm xét nghiệm huyết thống trước, thấy sao ạ? Nghe trọn bộ tại Nguyệt Hoa Vi, phòng khách vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Là quản gia suốt 30 năm của nhà họ Cố, tôi quá quen với âm thanh này. Hoặc là phu nhân lại khóc vì tin đồn tình ái của ông chủ, hoặc là tiểu thư vãn tình buồn bực vì chuyện vụn vặt gì đó. Nhưng hôm nay, nhịp điệu run rẩy trong tiếng khóc có chút lạ, chủ yếu là vì người này, tôi không quen. Tôi đẩy cửa phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi nhướng mày. Quả nhiên là như thế. Trên sofa là một cô gái tầm 18 tuổi, mặc quần jean bạc màu và chiếc áo thun rẻ tiền. Trong tay cô ta nắm chặt một miếng ngọc bích màu lục bảo. Nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Ba, mẹ, con thật sự là con gái ruột của hai người mà." Ông chủ Cố Thiên Thành mặt mày tái mét, như thể vừa bị sét đánh, cả người đứng đơ ra đó. Phu nhân Tô Uyển ôm ngực, thở không ra hơi, như sắp ngất đến nơi. Ánh mắt tôi rơi lên miếng ngọc trong tay cô gái kia. Đúng thật là vật năm xưa phu nhân chuẩn bị riêng cho tiểu thư Vãn Tình khi vừa mới chào đời. Khi ấy chính tôi đã tận tay đeo cho cô ấy. Miếng ngọc này là bà nội cho con, bà nói đây là kỷ vật duy nhất mẹ ruột con để lại. Giọng cô gái run run, nhưng từng chữ đều đúng chỗ. Bà nói, khi con mới sinh, tã quấn có thêu hoa nhài trắng, còn có một con thỏ nhỏ. Phu nhân chợt đứng phắt dậy, trời ơi, đúng là tôi tự tay thêu đó. Ông chủ tay run rẩy, chu chu, thật sự là con gái chúng ta sao? Tôi âm thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng. Cô gái gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ba ơi, con tên là Lâm Chu Chu, bao năm nay con luôn đi tìm ba mẹ. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Tiểu thư Vãn Tình từ từ bước xuống, thấy cảnh tượng trong phòng khách liền đứng sững lại. Vãn Tình, giọng phu nhân tràn đầy áy náy. Lâm Chu Chu ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý, nhưng khóe môi lại treo nụ cười vô tội. Chị à, em xin lỗi, em không cố ý phá vỡ cuộc sống của mọi người đâu. Cô nói rất nhẹ, nhưng mỗi lời như một nhát dao đâm vào tim Vãn Tình. Sắc mặt tiểu thư trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo như sắp ngã. Không, không thể nào, cô lẩm bẩm. Lâm Chu Chu càng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ dáng vẻ vô tội. Chị đừng buồn, em không có ý muốn thay thế chị, em chỉ muốn tìm lại ba mẹ ruột thôi. Tôi nhìn vở kịch này, trong lòng không hề dao động. Còn sáng tạo hơn vụ Bạch Nguyệt Quang lần trước ông chủ gặp lại người cũ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Không khí trong phòng khách ngày càng ngột ngạt. Ông chủ ôm đầu đau đớn, 18 năm rồi, con gái của ta lại lưu lạc bên ngoài. Phu nhân khóc không thành tiếng, tất cả là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Vãn Tình đứng đó như người ngoài cuộc, trong mắt đầy hoang mang. Lâm Chu Chu ngừng khóc đúng lúc, giọng thăm dò, ba mẹ, nếu hai người không tin, con có thể rời đi. Không, ông chủ ngẩng đầu, kiên quyết, con là con gái ta, sao có thể đi được. Phu nhân cũng vội nói theo, Chu Chu, con đã chịu khổ rồi, mẹ xin lỗi con. Nhìn cảnh cả nhà đắm chìm trong bi kịch kiểu phim truyền hình, tôi cảm thấy đến lúc mình ra sân khấu, không thì cái nhà này chẳng mấy mà loạn. Tôi nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn trà, phát ra một tiếng cạch thanh thoát. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi hắng giọng, nghiêm túc nói, thưa ông bà, chuyện hệ trọng như vậy, hay là làm xét nghiệm ADN cho chắc. Khoa học luôn chính xác hơn là suy đoán mơ hồ. Một câu nói khiến cả phòng khách lặng ngắt như tờ. Tiếng khóc của Lâm Chu Chu nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt lóe lên một chút. Nhưng rất nhanh, cô ta lại lấy lại tự tin. Được thôi, đương nhiên con đồng ý. Cô ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Vàng thật không sợ lửa. Ngày này con đã chờ suốt 18 năm rồi. Ông chủ gật đầu, được, chúng ta đi làm xét nghiệm. Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức sắp xếp lịch đến trung tâm xét nghiệm. Trên xe, suốt cả đoạn đường, Lâm Chu Chu cứ mải mê chỉnh tóc, thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu. Chút nữa có phóng viên không? Cô ta hỏi. Tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Thời nay, làm xét nghiệm ADN mà cũng mơ được lên hot shot. Dù nghĩ vậy, tôi vẫn giữ vẻ mặt chuyên nghiệp của một quản gia. Đến trung tâm xét nghiệm, trước mặt là một hàng dài đang chờ. Sắc mặt Lâm Chu Chu lập tức sụp xuống. Sao đông người vậy? Tôi đứng bên lặng lẽ ước lượng, với tốc độ này thì ít nhất cũng phải đợi 2 tiếng. 10 phút sau, Lâm Chu Chu bắt đầu bồn chồn. Cô biết tôi là ai không? Tôi là thiên kim nhà họ Cố đấy. Cô ta nói với một bà bác đứng phía trước. Bà bác quay đầu liếc cô một cái, nhà họ Cố là nhà nào? Lâm Chu Chu nghẹn họng. Thêm 10 phút nữa, cô ta hoàn toàn bùng nổ, xông thẳng đến quầy tiếp nhận, đập bàn. Chúng tôi là người của tập đoàn Cố Thị, có thể cho chen hàng không? Nhân viên vẫn không ngẩng đầu, ai tới cũng phải xếp hàng, tổng thống tới cũng vậy. Cô biết tập đoàn Cố Thị lớn cỡ nào không? Không biết, ai tới cũng phải xếp hàng. Mặt Lâm Chu Chu tím tái. Ông bà chủ đứng phía sau, nét mặt dần trở nên khó xử. Tôi đỡ gọng kính, nhìn mà cạn lời. Cô gái này chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Cuối cùng cũng tới lượt, lấy mẫu xong, nhân viên nói. Kết quả sẽ có sau 1 tháng. 1 tháng? Giọng Lâm Chu Chu biến sắc. Không thể nhanh hơn sao? Khẩn thì cũng phải nửa tháng. Tiền không thành vấn đề. Nhân viên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề khoa học. Lâm Chu Chu còn định nói gì đó, nhưng bị ông chủ giữ lại. Phu nhân mềm lòng, không nỡ để Lâm Chu Chu quay về khu ổ chuột chịu khổ, đồng ý cho cô ta ở lại nhà họ Cố trong thời gian chờ kết quả. Bữa sáng ngày đầu tiên, cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, rõ ràng là bắt chước phong cách ngày hôm qua của Vãn Tình. Nhưng hiệu quả chẳng khác nào Đông Thi bắt chước Tây Thi. Vãn Tình mặc lên là tao nhã, còn cô ta thì cố quá thành lố. "Tiểu Trương, giúp tôi rót nước cam." Lâm Chu Chu nói với người giúp việc. Tiểu Trương hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn làm theo. "Tiểu Lý, bánh mì hơi nguội, hâm nóng giúp tôi với." Tiểu Lý cũng làm theo, nhưng tôi nhìn ra, ánh mắt của mấy người giúp việc đều đầy miễn cưỡng. Họ theo nhà họ Cố nhiều năm, yêu quý Vãn Tình thật lòng. Còn đối với vị thiên kim mới xuất hiện này, không thích thật sự, nhưng cũng đành ứng phó ngoài mặt vì là người làm công. Lâm Chu Chu tưởng mình rất được lòng, bắt đầu được đà lấn tới. "Vãn Tình, cái túi này đẹp quá, là mẫu mới à?" Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc túi giới hạn của Vãn Tình. "Là mẫu năm ngoái." Vãn Tình đáp nhạt. "Tôi xem thử được không?" Vãn Tình hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đưa cho cô ta. Lâm Chu Chu nhận lấy, nâng niu không rời tay, thậm chí còn định đeo luôn. "Tôi với vai trò quản gia kịp thời xuất hiện, cô Lâm, trước khi có kết quả xét nghiệm, vật dụng cá nhân này vẫn là của tiểu thư Vãn Tình." Lâm Chu Chu đỏ mặt, không cam lòng đặt túi xuống. Đến bữa trưa, cô ta lại tiếp tục trình diễn. "Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, có khi cả ngày chỉ ăn được một bữa." Vừa nói, mắt vừa đỏ hoe. "Có lần mùa đông tôi bị sốt cao, không có tiền mua thuốc, phải ráng chịu đựng." Phu nhân nghe mà xót xa, "Chu Chu, từ nay sẽ không như vậy nữa." Lâm Chu Chu lén liếc nhìn Vãn Tình, tiếp tục, "Thấy Vãn Tình hạnh phúc như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Cô ấy được sống như công chúa từ nhỏ, còn tôi thì..." Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng như ngầm trách móc Vãn Tình không biết trân trọng. Vãn Tình nghe mà càng lúc càng buồn, đến cơm cũng không ăn nổi. Tôi nhìn thấy, lòng cũng đau theo. Con bé từ nhỏ đã mềm lòng, vốn không chịu nổi kiểu đạo đức giả này. Tối hôm đó, tôi đích thân vào bếp làm món tiramisu mà Vãn Tình thích nhất. Mang đến phòng, thấy cô bé đang gục đầu lên bàn, thẫn thờ. "Không vui à?" tôi hỏi. "Chú Trần, có phải con rất ích kỷ không?" Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. "Sao con lại nói vậy?" Lâm Chu Chu nói đúng, con từ nhỏ không phải lo lắng gì, thật sự không hiểu hết những khổ cực của cô ấy. Tôi ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Tiểu thư à, sự giáo dưỡng thật sự không phải người khác ban cho, mà là khắc sâu vào trong máu." "Là sao ạ?" "Con nhìn cô ta đi, mới ở đây vài ngày đã bắt đầu sai bảo người hầu, nhòm ngó đồ đạc của con. Nhưng cô ấy nói cô ấy là thiên kim thật mà. Dù cô ta có là thật, thì đã sao? Giáo dưỡng là thứ được tích lũy suốt 18 năm, không phải mảnh giấy chứng nhận nào có thể chứng minh." Vãn Tình như có điều suy nghĩ. "Hơn nữa, tôi tiếp tục, cô ta bắt chước con thì có ích gì? Hoa dại sao học nổi sự kiêu hãnh của hoa hồng?" Vãn Tình phì cười qua nước mắt, nếu cô ta nghe được chú nói, chắc tức chết mất. "Tức thì kệ cô ta." Hôm sau, đúng như tôi đoán, Lâm Chu Chu lại tiếp tục diễn mới. Cô ta thấy tôi đang sắp xếp tủ quần áo của Vãn Tình, liền nhào tới. "Mấy bộ đồ này đẹp quá, tôi thử một chút được không?" "Những bộ này đều được may đo riêng cho tiểu thư Vãn Tình, e là không vừa." Tôi lịch sự từ chối. "Tại sao không vừa? Chúng tôi đâu có khác nhau là mấy." "Khác vóc dáng," tôi nhàn nhạt đáp. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Thật ra, cô ta thấp hơn Vãn Tình 5cm, lại mũm mĩm hơn một vòng. "Vậy cho tôi mượn cái túi kia dùng chút được không?" Lại nhắm vào chiếc túi mới của Vãn Tình. "Cô Lâm, tôi đã nói rồi, trước khi có kết quả xét nghiệm, chỉ là người làm thôi." Cuối cùng cô ta cũng không giả vờ nữa, dựa vào đâu mà quản tôi. Tôi đẩy lại gọng kính, đứng thẳng người, khóe môi khẽ nhếch lên, được phục vụ cho tiểu thư Vãn Tình là vinh hạnh của tôi. Lâm Chu Chu tức đến dậm chân, nhưng lại chẳng làm gì được tôi. "Hê hê hê, thích làm gì thì cứ làm đi." Phu nhân lên kế hoạch tổ chức dạ tiệc từ thiện vào thứ tư tuần sau. Bà nắm tay Vãn Tình, ánh mắt đầy kỳ vọng. "Vãn Tình, lần này con làm nhân vật chính nhé. Ý tưởng thiết kế của con rất tuyệt, nhân dịp này hãy trình bày cho mọi người cùng biết." Vãn Tình khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ ghi nhớ lịch trình này. Mấy buổi tiệc như thế này, kiểu gì cũng có kẻ giở trò. Quả nhiên, khi Lâm Chu Chu nghe được tin, ánh mắt lập tức ánh lên tia ghen tị. Cô ta làm bộ vô tình hỏi, "Sao lại là Vãn Tình? Con cũng có thể giúp mà." Phu nhân dịu dàng nói, "Chu Chu, con mới đến nên làm quen với môi trường trước. Còn những việc thế này, Vãn Tình đã có kinh nghiệm hơn." Lâm Chu Chu cắn môi, mắt đỏ hoe, không nói gì thêm. Nhưng tôi thì thấy rất rõ nét độc ác lướt qua trong mắt cô ta. Những ngày sau đó, Vãn Tình bận rộn không ngơi tay. Cô chuẩn bị một bộ kế hoạch hỗ trợ giáo dục cho trẻ em, kèm theo bản thiết kế đẹp mắt để trình bày với các nhà hảo tâm trong dạ tiệc. Tối nào tôi cũng ghé phòng cô bé để xem tình hình. "Chú Trần, chú thấy kế hoạch này sao ạ?" Cô trải bản thiết kế ra bàn, ánh mắt đầy mong đợi. Tôi xem kỹ rồi gật đầu. "Rất tốt, tiểu thư. Nhưng nhớ nhé, làm gì cũng phải có phương án dự phòng." "Phương án dự phòng? Plan B. Lỡ có chuyện ngoài ý muốn, mình còn có cách xử lý." Tôi vừa nói vừa lấy bản thiết kế của cô. "Bản này để tôi đem sao thêm một bản nữa, giữ ở chỗ tôi." Vãn Tình cười tươi. "Chú Trần lúc nào cũng chu đáo." Tối hôm diễn ra dạ tiệc, Vãn Tình mặc một chiếc váy dài màu trắng, dịu dàng thanh lịch như tiểu thư danh giá thực thụ. Khi cô vào phòng lấy bản thiết kế, bỗng vang lên một tiếng gọi hốt hoảng. "Chú Trần, chú Trần." Tôi lập tức bước nhanh đến phòng cô.